Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm, xuân mới làng Mai, chủ tự nhiên. Hôm nay là bài pháp thoại đầu của khóa tu an cư kết đông 2011-2012. Trong một bài tụng, trong một bài sám người hầu, trong sách Nhật Tụng Thiền Môn, chúng ta có đọc câu văn tư tu xin quyết hành trì. Bỏ xuống nghe đi thôi, đừng có cầm mấy cái đó làm gì, bỏ xuống. Trong một bài tụng, chúng ta đọc câu văn từ tu xin quyết hành trì. Hôm nay chúng ta học về ba cái chữ văn, tư và tu đó. Văn có nghĩa là nghe, tư có nghĩa là suy nghĩ, và tu có nghĩa là thực tập. Chữ văn ở đây tuy là có nghĩa là nghe, nhưng mà thật ra cái nghĩa của nó là học. Những đệ tử của Đức Thế Tôn được gọi là thanh văn, Savaka. Thanh văn có nghĩa là sinh viên, là học trò, là được những người được học với Bụt, được nghe Bụt dạy. Thanh văn tức là học hỏi bằng cách nghe. Nghe như thế nào, học như thế nào để có, để đạt được trí tuệ. Vậy tại vì trí tuệ có thể đạt được do sự học hỏi, do sự suy tư và do sự hành trì. Chữ văn nó có nghĩa là nghe. Ở giữa nó có cái chữ nhĩ tức là lỗ tai. Và hai bên có hai cánh cửa. Con cánh cửa mở ra để mình tiếp nhận những cái điều mà thầy mình dạy. Và thanh văn tức là học trò, học sinh, sinh viên. Có những người họ tu nhưng mà họ không có học từ một vị thầy. Một mình họ tìm ra thôi. Họ không phải là thanh văn. Họ là duyên giác. Họ là bích chi Phật. Họ tự mình tìm ra. Họ không cần thầy. Thì họ không phải là thanh văn. Còn các đệ tử của Bụt đi theo Bụt đều là thanh văn hết. Và mình đây cũng là thanh văn. Mình là một vị thanh văn. Mình là một vị sinh viên. Mình được nghe thầy mình giảng. Và trước hết là phải biết cách nghe. Rồi biết cách nghe, rồi học cách suy tư. Tại vì căn cứ trên những cái nghe đó mà mình sử dụng cái trí óc của mình để suy tư. Nhiều khi mình không biết suy tư, càng suy tư thì càng lúng túng, càng suy tư thì càng thấy lộn xộn, rối tung. Và vì vậy cho nên phải học cách suy tư. Tại suy tư cũng có thể đem tới trí tuệ. Suy tư mà khéo thì có thể đưa tới tuệ giác, tư sở thành tuệ. Tức là cái tuệ giác, cái wisdom mà nó thực hiện được là do cái công trình suy tư. Mà suy tư như vậy á, là phải khéo léo thì mới thành được. Còn nếu không thì càng suy tư nó càng bấn loạn, càng mê mờ. Vậy vậy cho nên chúng ta có thể nói tới cái danh từ chánh tư duy. Chánh tư duy tức là suy tư có phương pháp. Tư sở thành tuệ tức là cái tuệ giác mà nó đạt được, nó hoàn thành nhờ cái phương pháp suy tư khéo. Văn cũng vậy, nếu mà mình biết học, mình là thanh văn thì là mình phải học thôi. Nhưng mà có nhiều cái học, có nhiều người học 10 năm mà không đến đâu hết, 20 năm cũng không đi đến đâu hết. Ví dụ ở làng Mai, thầy dạy mình cái sự thực tập quan trọng nhất là đã về, đã tới. I have arrived, I am home. Rất là đơn giản. Khi mà mình trở về với giây phút hiện tại, mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm trong giây phút hiện tại, thì tự nhiên mình có hạnh phúc và mình không có trông chờ cái gì nữa hết. Không có đi tìm kiếm cái gì nữa hết. Và thầy đã dạy như vậy, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác. Và mình đã nghe hàng trăm, hàng ngàn bài giảng về đã tới. Nhưng mà 15 năm sau mình vẫn chưa về được, mình vẫn chưa tới được. Có những người đã tu mười mấy năm và giảng về đã tới rất là hay, nhưng mà bản thân vẫn chưa về, chưa tới, không có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Vẫn trông chờ, vẫn đi kiếm một cái gì khác. Trong đó có những người xuất sĩ, chứ đừng nói là người cư sĩ. Vậy thì cái văn đó, cái học đó, nó không đưa tới kết quả. Và cái tư duy đó không đưa tới kết quả. Và trong đạo Bụt nghe học là một cái nghệ thuật. Học không phải là để chất chứa kiến thức. Và nếu mình chất chứa kiến thức càng nhiều thì mình càng nặng. Không có ích lợi gì cho cái hạnh phúc của mình, không có ích lợi gì cho cái giải thoát của mình. Vậy vậy cho nên càng học nhiều đó, thì càng nặng nề. Cái đó không phải là cái học chân chính. Cái đó không phải là chánh văn. Nếu tư có chánh tư thì văn cũng có chánh văn. Là cái phương pháp học. Chúng ta có thể học đậu bằng tiến sĩ Phật học, nhưng mà rốt cuộc những cái đau buồn, những cái ganh tị, những sợ hãi của chúng ta vẫn y nguyên. Chúng ta có thể nói về lịch sử Phật giáo rất hay, nói về những cái hệ tư tưởng trong Phật giáo rất là trôi chảy, nhưng mà những kiến thức đó nó có giúp ta được gì hết, ta không có hạnh phúc hơn, ta không có thánh thời hơn, thì cái đó không phải là cái học có lợi ích, không phải là chánh văn, nó là tà văn. Chúng ta nhiều người rất là ham học và chúng ta cứ có cái tư tưởng là càng học nhiều càng tốt, nhưng mà chưa chắc học là đã tốt. Học như thế nào để có tuệ giác thì cái đó gọi là văn sở thành thể. Tuệ giác nó đạt được là nhờ cái học. Ví dụ như khi mà chúng ta ngồi nghe một bài giảng, chúng ta đã có học trước rồi và chúng ta đã có những ý niệm sẵn rồi, và khi chúng ta nghe một người khác nói thì chúng ta hay có cái thói là đem so sánh những cái gì mình biết với những cái gì người kia đang nói. Và khi mình nghe cái gì thì tự nhiên mình có khuynh hướng đưa những cái kiến thức, đưa những cái gì mình biết đi lên để so sánh với cái gì đang nói. Và khi mà hai cái nó giống nhau thì mình nói, ông nói đúng, chấp nhận. Và khi mà so sánh thấy cái điều mà ông ta nói không có giống cái điều mình có trong lòng thì mình nói, ông đã sai, tôi không có chấp nhận. Thì trong cả hai trường hợp mình không có học được gì hết. Đồng ý hay là không đồng ý cũng vô ích thôi. Cái đó không phải là chánh văn. Cho nên khi mình nghe một bài giảng, một bài pháp á, thì mình đừng có tìm cách so sánh những cái gì mình đã học, đã biết với những cái mình đang nghe. Cái đó không phải là chánh văn. Cái đó không phải là cách học hay. Cái gì mình đang nghe nó có thể ngược lại với cái gì mình biết. Mà nếu mà mình bác bỏ thì cái mình đang nghe không có cái cơ hội nó đi vào trong tâm mình để nó tác động. Cũng giống như là khi mà trời mưa, mình lấy một tấm ni lông mình che, bởi vì cho nên nước mưa nó không có thấm vào ở trong lát được. Và khi nước mưa nó hô thấm vào đất được thì những cái hạt giống tiềm tàng ở dưới đất không có cơ hội nảy mầm. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy, có những hạt giống tùy giác. Và nếu chúng ta cho phép những cái điều mà người kia nói, thầy mình nói, nó đi vào trong đất, đừng có phản ứng, đừng có so sánh, cứ để cho nó đi vô, dầu cho những cái điều mình nghe đó rất là lạ tai, rất là kỳ quặc. Nhưng mà phải để cho nó đi vô, nó thấm vào đất. Và nếu mà nó thấm vào đất rồi thì những cái hạt giống của tuệ giác ở trong con người của mình nó có cơ hội tiếp xúc được với cái đó. Và tự nhiên nó nảy mầm, nó hiến tặng cái tuệ giác. Vì vậy cho nên trong kinh có nói rằng có những buổi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp và có người chứng ngộ ngay trong buổi giảng. Có những người chứng ngộ ngay trong buổi giảng. Tại vì những người đó không có đem so sánh những kiến thức của mình với những điều Đức Thế Tôn nói. Những người đó mở rộng cõi lòng để cho cái mưa pháp nó thấm vào trong cái đất tâm của mình. Và vì vậy cho nên hạt giống tuệ giác có một cơ hội nó nảy mầm và nó đưa lên cái tuệ giác. Giác ngộ có tuệ giác ngay trong buổi giảng. Thành đây không phải là vấn đề lý thuyết, không phải là vấn đề ý niệm hay là tư tưởng, mà là vấn đề tuệ giác. Cho nên cái đó gọi là văn sở thành tức tuệ, tức là cái tuệ giác nó đạt được là nhờ mình học, nhờ mình nghe. Và cái thứ ba là tu. Tu tức là hành trì thực tập. Ví dụ như mình ngồi thiền, mình đi thiền, hay là mình thở, hay là mình chấp tác, hay là mình thực tập và ái ngữ lắng nghe, gọi là tu. Tu tức là hành trì đó. Và khi mà mình làm như vậy, nó cũng có thể đưa tới tuệ giác, tu sức thành tuệ. Và chữ tuệ này, nó là tuệ giác, nó là insight, nó là wisdom, chứ không phải là những kiến thức mình chất chứa do sự học hỏi. Những kiến thức do mình chất chứa, dầu là kiến thức Phật học, cũng có giúp mình được có thêm tự do, có thêm hạnh phúc. Đôi khi nó làm cho mình nặng nề hơn. Mình tự hào về những cái mình học. Trong khi đó thì những cái đau khổ, những cái phiền não của mình hoàn toàn y nguyên, không có thay đổi, không có chuyển hóa. Thì cái học đó không phải là chánh văn, mà nó là tà văn. Tư cũng vậy. Nếu chúng ta biết suy tư một cách khéo léo thì chúng ta không bị kẹt vào chữ, không kẹt vào ý niệm, không kẹt vào danh từ. Phải khéo léo lắm mới được. Và từ danh từ ý niệm, từ tri giác mà mình đi vào được trí tuệ. Mình không bị kẹt, cho nên trên con đường đi tới trí tuệ, mình buông bỏ danh từ, buông bỏ ý niệm, buông bỏ tri giác. Cái đó gọi là tùy thuận. Và cái mình đạt được đến là cái insight, là cái tuệ giác, là cái wisdom, chứ không phải là những kiến thức. Thành ra học không phải là để có kiến thức, suy tư không phải là để có kiến thức, tu tập không phải là có kiến thức. Thì vì cái vốn liếng kiến thức đó nó trở thành một cái chướng ngại, gọi là sở tri chướng. Cái mình biết đó, gọi là sở tri chướng. Những cái kiến thức của mình đó, là một chướng ngại cho giải thoát, cho tuệ giác. Knowledge as an obstacle. Gọi là sở tri chướng. Sở tri là những cái mình biết. Chướng là chướng ngại. Những cái gì mình học hỏi, mình suy tư có thể là chướng ngại cho sự thành đạo của mình. Cho nên mình phải phân biệt chữ tuệ với là chữ kiến thức. Insight, wisdom, nó rất là khác với knowledge. Và cái văn bản mình đang học đây á, là nó thuộc về cái tư sở thành tuệ. Nó là một cái phương pháp thực tập, một cái giai đoạn thực tập ở trong đạo mục. Cái văn bản mà chúng ta sắp học đây á, nó được trích trong một cái bộ luận gọi là Du già sư địa. Của thầy Vô Trước. Tiếng Phạn là Yogacara Bhumi Shastra. Địa tức là những cái trình độ, những cái lĩnh vực. Địa tức là đất, những cái giai đoạn mà mình đi qua trong sự tu tập. Và trong tác phẩm Du già sư địa đó, có thể vô trước đó, có tới 17 địa. Và trong đó cái tư sở thành tuệ là địa thứ 10, 11. Còn cái văn sở thành địa, văn sở thành tuệ là địa thứ 10, cái bhumi thứ 10, và tu sở thành tuệ là bhumi thứ 12, địa thứ 12. Vô trước á, Asanga là một thầy rất là giỏi. Thầy có một người em trai tên là Thế Thân Vajubandhu. Hai anh em đều xuất gia, hai anh em đều rất là giỏi. Trước đó họ theo Phật giáo Nguyên Thủy, và sau đó thì họ được ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa. Và tuy rằng là sau này họ theo Đại Thừa, nhưng mà họ vẫn trân quý Phật giáo Nguyên Thủy. Và Du già sư địa luận là một tác phẩm rất là lớn, một cái encyclopedia, một cái toàn thư, một cái bách khoa toàn thư. Ở trong đó nói về đạo Bụt rất là rõ ràng, từ tiểu thừa cho đến đại thừa. Một cái tập đại thành của Phật giáo, một cái tác phẩm rất là lớn. Và trong khi nói về cái địa thứ 11 là tứ xứ thành địa, thì Thầy Thế Thân, Thầy Vô Trước có trình bày 44 bài kệ gọi là Thắng Nghĩa Gia Đà. Thắng Nghĩa Gia Đà, Paramatta Gata, tức là những bài kệ nói về cái chân lý tuyệt đối. Thì chân lý nó có hai, sự thực nó có hai loại. Một là sự thực tương đối, hai là sự thực tuyệt đối. Sự thực tương đối là thế tục đế, conventional truth. Và sự thực tuyệt đối là absolute truth. Và 44 bài kệ này là nói về sự thực tuyệt đối. Và đọc Thắng Nghĩa Đế, Thắng Nghĩa Gia Đà. Gia Đà tức là Gata. Đọc ra, đọc thành tiếng Việt là Gia Đà. Nguyên phạn tiếng Phạn là Gata. Nó có nghĩa là verse. Dư Già Sư Địa Luận á, cái kinh số 1579 ở trong Đại Tạng Tân Tu Tai Sô Tripitaka. Tác phẩm này được dịch hai ba lần, ba lần, nhưng mà cái bản dịch này của thầy Huyền Trang là bản dịch đầy đủ nhất, nó gồm có 100 cuốn. Mà cái phần nói về 17 địa này nó chiếm mất 50 cuốn, 50 quyển. Và chúng ta may mắn có được cái bản tiếng Phạn vẫn còn giữ được của cái phần này, cho nên trong khi học là chúng ta có thể so sánh với cái bản tiếng Phạn. Sư trì Chấn Đức đang tìm cách để dịch từ tiếng Phạn ra, và ở đây mình có thầy Pháp Lưu thì thầy cũng sẽ giúp đại chúng ở đây hiểu thêm về những cái danh từ Phạn ngữ ở trong cái bản tiếng Phạn đó. Mình có một bản dịch bằng văn xuôi của thầy đã làm cách đây chắc cũng 2 năm rồi. Và thầy cũng có dịch ra kệ, một cái bản kệ, thành ra mình có thể sử dụng hai cái. Mm-hmm. Nghe thầy có rồi. Cái này đâu đấy? Và sư chị Trang Đức có dịch tạm ra bằng tiếng Anh: Gata is on the absolute truth. Trong bản trước hết mình đọc cái bài thứ nhất, bài kệ thứ nhất, không hề có chủ nhân, không kẻ làm người chịu, các pháp không tác dụng nhưng chuyển dụng chẳng không. Mình đọc văn xuôi thì chắc có lẽ là dễ hiểu hơn. Hoàn toàn không có chủ thể, không có tác giả, không có thọ giả. Tất cả các pháp cũng không có công dụng gì. Tuy nhiên những công dụng được chuyển vận thành không phải là không có. Đô vô hữu tế chủ cập tác giả thọ giả, thì mình có ba cái danh từ. Tế chủ tức là ông chủ, the boss, the owner, the proprietor. Khi mình nói là hình hài này là của tôi, this belong, this body belong to me, thì tức là mình công nhận là có một người chủ, và người chủ đó làm sở hữu chủ của một cái gì đó. Cái đó gọi là cái hình hài của mình. Khi mình nói this is my body, thân thể này là thân thể của tôi, tức là có một cái thân thể, tức là có một cái vật mà mình làm sở hữu chủ. Mình là chủ nhân và cái thân thể của mình đó, là nó thuộc về mình. Và chữ tế chủ này nó có nghĩa là the owner, the proprietor, the boss. Và trong cái bài kể này nói không có boss, không có chủ nhân. Không có ngã. Thì nó rất là ngược với là những cái mà mình cảm nhận trong đời sống hàng ngày. Mình có cảm nhận là có một ông chủ, có chủ quyền. Ông chủ đó làm sở hữu chủ, làm owner, làm proprietor của nhiều cái. Cái này là nhà của tôi, cái này là cái thân của tôi, cái này là cái tâm của tôi, cái này là cái bằng cấp của tôi, cái này là cái xe của tôi, cái này là cái cảm giác của tôi, cái này là cái cảm xúc của tôi, cái này là cái danh dự của tôi, cái này là cái đau khổ của tôi. Thì nó có một ông chủ làm chủ nhân, và nó có những cái nó thuộc về ông chủ đó. Một bên là có proprietor là chủ nhân, một bên là có property là những cái mình nó thuộc về ông chủ đó. Và ngay vào trong bài kể thứ nhất thì thầy Vô Đức nói là không có ông chủ. There is no boss. There is no owner. There is no proprietor. Thì cái này nó sốc người ta. Thì cũng như là trong vật lý nguyên tử đó, trong khoa học và vật lý lượng tử đó, nó có những điều nó trái chống với là cái nhận thức thông thường. Nhưng các nhà khoa học phải chấp nhận thôi. Nó trái với cái nhận thức thông thường. Nhưng mà khi mà đi vào trong thế giới của lượng tử, thì những cái mà mình thấy, mình nghe, mình công nhận ở trong cái thế giới thường đó, nó không có giá trị nữa. Rất là khác. Và nếu mình không buông bỏ, thì mình có thể nào đi vào cái thế giới lượng tử được. Cái quantum physics. Ví dụ như là cái hai mặt của một cái quang tử, một cái photon hay là một cái điện tử. Thì khi mà những nhà khoa học họ nhìn sâu vào trong một cái quang tử, một cái photon hay là một cái điện tử, sẽ thấy rằng có khi cái quang tử đó nó hành xử như là một cái sóng, mà có khi thì nó hành xử như một cái hạt. Mà sóng và hạt là hai cái rất là khác nhau. Trong cái thế giới thông thường, sóng không phải là hạt. Hạt là nó có vị trí nhất định ở trong không gian, còn sóng thì nó lan ra trong không gian. Ấy vậy mà cái quang tử đó, cái điện tử đó, có khi nó hành xử như một cái đợt sóng, có khi nó hành xử như một cái hạt. Cái đó gọi là cái duality of wave and particle. Và làm cho các nhà khoa học ban đầu thấy sửng sốt. Mình chỉ có thể là cái này hoặc là cái kia thôi. Mình không có thể nào là hai cái một được. Nhưng mà sự thực là nó có thể một là hai cái cùng một lúc. Đã là tôi thì không phải là anh. Làm sao vừa là tôi vừa là anh được? Ấy mà sự thật ở trong thế giới lượng tử là tôi có thể là vừa là tôi vừa là anh được. Thành ra mình nó vô lý. Thế giới lượng tử nó có nhiều cái vô lý lắm. Nhưng mà các nhà khoa học phải chấp nhận thôi, là tại vì đó là sự thật. Và mình phải buông bỏ những cái ý niệm của mình trong cái thế giới sinh sống hàng ngày, thì mình mới có cơ duyên đi vào được. Cái đó gọi là tùy thuận, ở trong đạo Phật gọi là tùy thuận. Với những cái danh từ đó, với những cái ý niệm đó, với những cái tri giác đó mình làm hành trang, nhưng mà mình nắm chặt quá thì đi vào không được. Thành ra giữa đường đi phải từ từ buông bỏ thì mình mới đi vào được. Cái đó trong đạo Phật gọi là tùy thuận, rất là hay. Nó cần có một sự khéo léo, buông bỏ từ từ những cái kiến thức của mình, những cái thấy của mình, những cái ý niệm của mình để đi vào, gọi là tùy thuận. Mình sẽ tiếp tục mình học. Thì vô ngay trong đầu là đã có cú sốc rồi. Anh tưởng là anh làm chủ, anh có cái ngã, nhưng mà không có cái đó. Tác giả là actor. Tức là người đang tạo, đang làm, đang hành động. Người hành động đã actor. Hành động này không phải là hành động trên sân khấu thôi. Ví dụ như khi mình nói, mình nghĩ, mình làm, thì nói là I think, I speak, I do. À, thì nó có một cái, nó có cái chủ từ là sujet, và nó có cái verb là động từ. Ví dụ như là Descartes nói I think, là tôi tư duy, thì tôi á tức là actor, mà tư duy á là action. Mà trong cái bài kệ nói rằng there is no actor, không có tác giả, chỉ có hành động mà thôi, không có tác giả. There is an action, but there is no actor. Và mình, cái suy nghĩ của mình á, là khi mà có hành động thì nó phải có cái hành giả, cái tác giả. Khi mà có động tác á, là phải có tác giả, nếu không thì ai làm. Nhưng mà bài kệ nói rằng là không có tác giả, không có người hành động, không có actor, chỉ có hành động mà thôi, chỉ có action. Trong khi mình suy nghĩ cũng vậy. Theo cái ánh sáng này thì là chỉ có tư tưởng thôi, chỉ có sự suy tư thôi, không có người suy tư. There is thought, but there is no thinker. Cái mình có thể công nhận được là có một tư tưởng, nó có sự tư duy, có hành động tư duy. Nhưng mà cái mà gọi là người tư duy đó là không có. Cho nên cái câu nói của Descartes I think therefore I am nó không có đúng. You are only your thought. Only thought exists, you do not exist. Cũng như khi mình nói trời mưa, thì mưa là cái có thật. Còn cái chủ thể mưa đâu có cần trời mới mưa. Cho nên tiếng Anh gọi là it rains. Và cái it là cái gì? You don't need an actor. Chỉ cần mưa thôi. Mưa có đó. Còn nói là gió thổi, thì nó có cái tác giả là gió, và có cái động từ, có cái hành động là thổi. Nhưng kỳ thực nếu mà không thổi thì đó đâu phải là gió nữa. Vì vậy cho nên gió tức là thổi rồi. Và không cần có một cái tác giả đứng sau lưng. Không có một người đứng sau lưng thổi rồi có gió. The wind blows, there's no blower behind. There is only the blowing. Chỉ có gió thôi, không có một người đứng sau để làm ra gió. Vậy thì không có ông chủ mà cũng không có tác giả. Có hành động mà không có tác giả. Trong cái học hiện đại có cái thuyết gọi là existentialism, hiện sinh đó, chủ nghĩa đó. Và Jean-Paul Sartre là một triết gia Pháp á. Jean-Paul Sartre có nói một câu nó gần như vậy. Ông ta nói rằng l'homme est la somme de ses actes. Tức là con người á là chỉ là hành động của nó thôi. Ngoài cái hành động đó không có con người. Mình định nghĩa con người là gì? Đó là cái câu hỏi mà Jean-Paul Sartre đưa ra. Làm sao để định nghĩa con người? Là mình chỉ có thể định nghĩa con người bằng cái hành động. Hành động đó chính là con người. Ngoài cái hành động đó không có con người. L'homme est la somme de ses actes. Man is the sum, is the totality of his action. Cái trong đạo buộc đó, nó có cái danh từ nghiệp là hành động. Tức là những cái tư duy của mình, những cái điều mình nói và những điều mình làm đó, chính là mình. Ngoài những cái điều đó ra không có mình, không có cái ta. Và vì vậy cho nên sự thật tuyệt đối là không có ông chủ mà cũng không có tác giả. Chỉ có tác dụng, chỉ có hành động mà không có người hành động. There is no actor, there is only action. There is only thought, there is no thinker. Thì khi mà mình suy nghĩ thì suy nghĩ đó là một cái hành động. Khi mình nói năng thì nói năng đó là một cái hành động. Và khi mà mình cư quỷ, mình lao tác thì cái lao tác đó là một hành động. Thì chỉ có ba cái đó thôi, chỉ có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thôi, chứ không có cái người tạo nghiệp. Và chúng ta có một bài tập thở rất là hay. Ban đầu đây là một cái ví dụ về cái sự tùy thuận. Tùy thuận tức là khéo léo để đi, có thể đi vào được. Đi vào cái gì? Đi vào cái tuệ giác. Đó là cái bài để buộc thở, để buộc ngồi. Mình khỏi thở, mình khỏi ngồi. Mình bắt đầu bằng cái bài kể đó. Thường thường mình làm biếng thực tập. Mình nói thôi để buộc thở cho mình Bụt ngồi cho mình. Cho nên mình thở vào mình đã để Bụt thở nè, thở ra để Bụt ngồi nè. Mình khỏi thở, mình khỏi ngồi. Bắt đầu là nó như vậy. Và mình tin rằng ở trong người của mình có Bụt. Và niềm tin đó nó được xác nhận là một sự thật. Là có khi mình thở rất hay, có khi mình ngồi rất giỏi. Có những khác, lúc khác thì mình thở không có giỏi, mình ngồi không có giỏi. Có những cái lúc mà mình ngồi rất là đẹp, rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Mình thở rất là hay. Đó là Bụt, Bụt ngồi, Bụt thở. Thì những lúc mình làm biếng, mình mệt mỏi, thì mình nói Bụt ơi, Bụt làm giùm cho con. Bụt ở trong mình đó, để Bụt thở, để Bụt ngồi. Mình khỏi thở, mình khỏi nổi. Thì nó có Bụt này, nó có mình này, nó có thở và nó có ngồi. Nó có người thở, nó có người ngồi. Người thở đó có thể là Bụt, người thở đó có thể là mình. Thì bắt đầu là mình bắt đầu như vậy. Là có tác giả, có hành động, có chủ và có chủ nhân và có tài sản. Bài kệ thứ hai á, là Bụt đang thở, Bụt đang ngồi. Thấy rõ ràng là có người thở, có người ngồi, mà thở rất là hay, ngồi rất là thẳng. Mà chỉ có Bụt mới thở được như vậy và ngồi được như vậy thôi. Bụt đang thở, Bụt đang ngồi, mình được thở, mình được ngồi. Tại vì Bụt với mình á, không phải là hai cái nó tách rời. Ở trong Bụt có mình và trong mình có Bụt. Và khi mình nhường chỗ cho Bụt á, thì Bụt thở rất hay, Bụt ngồi rất là hay. Và mình được thở, mình được ngồi. Tại vì Bụt đang làm công việc thở, Bụt đang làm công việc ngồi. Bài kệ thứ nhất ha, để Bụt thở, để Bụt ngồi, mình khỏi thở, mình khỏi ngồi. Làm biếng quá đi. Nhưng mà rất là hay. Bài kệ thứ hai, Bụt đang thở, Bụt đang ngồi. Mình được thở, mình được ngồi. Bụt đang thở thì chắc chắn là cái phẩm chất của hơi thở rất là cao. Bụt đang ngồi thì chắc chắn cái thế ngồi của Bụt rất là đẹp. Và mình hưởng được cái đó. Cho nên mình nói là Bụt đang thở, Bụt đang ngồi. Mình được thở, mình được ngồi. Sướng quá. Thì ngay hai bài tụng, hai bài kệ đầu là đem lại cho mình rất là nhiều hạnh phúc rồi. Tuy rằng mình có cái sự làm biếng, có cái sự ý lại trong đó, nhưng mà cũng đã có hạnh phúc rồi. Nhưng từ từ tu tức là có tiến bộ. Rồi đến bài kệ thứ ba, Bụt là thở, Bụt là ngồi. The Buddha is only the breathing. And I recognize this is the breathing of a Buddha. Because the quality of breathing is superb. Bụt là thở, Bụt là ngồi. Thì mình thấy rõ ràng, ban đầu mình thấy có Bụt thở, là có hai cái khác nhau. Một bên là tác giả, một bên là tác động, hành động. Phải không? Nhưng bây giờ tới bài thứ ba thì mình thấy rõ ràng là nhìn vào cái phẩm chất của hơi thở, mình biết là đó là Bụt. Bụt chỉ là hơi thở đó thôi. Hơi thở đó chỉ có thể là hơi thở của Bụt thôi. Tại vì phẩm chất nó rất là cao. Cái dáng ngồi đó nó vững chãi như vậy thì chỉ có Bụt mới có thể ngồi được như vậy thôi. Thì mình nhận ra cái hơi thở đó là Bụt. Cái thế ngồi đó là Bụt. Ngoài hơi thở đó, ngoài thế ngồi đó, không có một cái Bụt đứng ở ngoài. Thì tới thứ ba bắt đầu tùy thuận đi vô được rồi. Bụt là thở, Bụt là ngồi. Mình là thở, mình là ngồi. Thì mình bắt đầu, mình tiếp xúc được với cái chân lý tuyệt đối. Là không có tác giả, chỉ có tác động mà thôi, hành động mà thôi. Và Răng Bồ Tát cũng nói như vậy. Con người là gì? Con người chỉ là hành động của anh ta thôi. Và giá trị của một con người, tức là giá trị của hành động của anh ta thôi. Ngoài cái hành động đó, không có một con người riêng biệt. Cũng như ngoài gió, ngoài gió đang thổi thì không có một người đứng ngoài để thổi. Ngoài cơn mưa đang rơi xuống thì không có một người đang làm mưa. Không có thần mưa, không có thần gió. Vậy thì bài kệ thứ ba là mình đã bắt đầu đi vào cửa rồi. Buộc là thở, buộc là ngồi, mình là thở, mình là ngồi. Tức là mình thấy được cái sự thật là không có the breather, nó chỉ có the breath, the breathing thôi. Không có the sitter, chỉ có cái sitting thôi. Chỉ có cái ngồi, chỉ có cái thở thôi. Không cần có người thở, không có, có người ngồi. Buộc là thở, buộc là ngồi. Mình là thở, mình là ngồi. Rồi tới một cái bài kệ thứ tư thì nó rõ hơn nữa. Chỉ có thở, chỉ có ngồi. Không người thở, không người ngồi. There is only the breathing. There is only the sitting. There is no breather. There is no sitter. Thì nó đi vào cái bài kệ thắng nghĩa đầu tiên này rồi. Và mình nếu khéo léo thì mình tùy thuận mình đi vô được và mình tiếp xúc được với cái tính vô ngã. Vậy thì tác giả này, tức là cái chủ thể, cái actor, nó hành động. Và thường thường hành động á, là nó đưa tới cái kết quả. Nghiệp á, nghiệp là hành động. Suy nghĩ, tức là hành động. Nói năng là hành động. Lao tác là hành động. Và mình thường nghĩ rằng là hành động nào cũng đem tới cái kết quả của nó hết. Như gieo bắp thì được có bắp ăn, trồng đậu thì có đậu ăn. Và vì vậy cho nên cái hành động là nghiệp nhân, nó đưa tới cái kết quả là nghiệp quả. Nghiệp nhân á, tức là karma hetu. Karma hetu. Mà không có cái nhân nào không đem tới quả. Mà quả là nghiệp quả, là karma phala. Mà nghiệp nhân nó đưa tới nghiệp quả thôi. Không cần phải có người tạo nghiệp. Không có người tạo nghiệp. Và không có người lãnh thọ cái kết quả của cái nghiệp báo đó. Cái nghiệp báo đó. Có nghiệp nhân, có nghiệp báo. Không có người gây nghiệp, cũng có người thọ báo. Dịch là filler thì không có đúng. Mình nên dịch là inheritor. Và chữ thọ giả đây tức là người kế thừa người tiếp nhận cái quả báo. Ai gieo gió thì người đó gặt bão. Ai làm ác á, thì gánh chịu những khổ đau. Thì trong cái sự thật tương đối á, thì là có người gieo quả và người gánh chịu quả. Còn ở đây á, là không cần có người gieo, nó có chỉ có sự gieo thôi, không có người gánh chịu, chỉ có những đau khổ do cái nghiệp xấu đưa tới, hay là có những cái hạnh phúc do những cái nghiệp tốt đưa tới thôi. Bởi vì vậy cho nên thọ giả dịch là filler thì có thể làm người ta không hiểu được, thành ra mình dịch là thọ giả, tức là người gánh chịu, người tạo tác và người gánh chịu. Thành ra tác giả này dịch là actor và thọ giả là inheritor, tức là người thừa hưởng, người gánh chịu, bearer hoặc là inheritor. Và ba cái này là cái ngã owner, actor, receiver, tiếp nhận nghiệp báo đó, tiếp nhận quả báo, bearer hoặc là inheritor là vậy đó. Vậy thì hoàn toàn không có chủ thể, không có người, không có chủ nhân, không có người hành động, không có kẻ hành động, không có tác giả, và không có người gánh chịu. Có hơi khó, phải ráng học, tại cái này là tại vì mình sẽ phải trong khóa 21 ngày mình sẽ phải đối thoại với các nhà khoa học, cho nên phải nắm vững Phật học mới được. Thì các nhà khoa học đang bối rối chuyện này lắm. Không có chủ nhân, không có hành giả, không có người chịu quả báo. There is no boss, no owner, there is no actor, there is no inheritor. Thành ra chủ nhân đây là để đối với là những cái mà để đối với cái ý niệm, đối lại với ý niệm là những cái vật sở hữu mà người này làm chủ. Tác giả này là để đối với cái hành động mà người này tạo tác. Và thọ giả này là người gánh chịu, để đối lại với cái kết quả của những cái hành động của mình gây ra. Chỉ có hành động mà không có người hành động, chỉ có kết quả mà không có người gánh chịu kết quả. Rồi các thầy các sư cô dịch sao cho hay, dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức rồi sao cho hay, dịch bằng cái danh từ mới: chư pháp diệt vô dụng, là các pháp nó đâu có làm gì đâu. Tất cả các pháp cũng không có công dụng gì, các pháp không tác dụng. Cái câu này nó chỉ có nghĩa là không có các pháp, nó chỉ có tác dụng thôi. Ngoài cái tác dụng đó, ngoài cái nghiệp đó, không có cái tác giả. Ví dụ chúng ta nói cái nhà, tiếng Anh gọi là house. Vậy thì cái hành động của cái nhà là cái gì? Là để chứa người cho người ta ở, phải không? Cái công dụng của cái nhà là để cho người ta ở. Và cái nhà đâu cần phải làm gì đâu. Nó chỉ cần là cái nhà thôi là được rồi. Cái nhà đâu cần phải làm cái gì. The house has to house people. It's very funny. The act of the house is housing. Thì mình có thể phân biệt được là có một cái house, rồi có một cái động tác gọi là housing. Mà nếu cái house mà nó không có housing thì nó đâu phải là cái house. Có phải như vậy không? Thành cái phân biệt là có cái housing as an action và có cái house as an actor là không có đúng. Cũng như vua, ông vua thì phải làm vua thôi. Nếu ông không có làm phần sự của ông vua thì ông đâu phải vua, phải không? Vậy vậy cho nên vua là phải làm vua thì mới được gọi là vua. Cho nên ở trong văn học Trung Quốc nó có cái câu gọi là quân quân thần thần phù phù tư tư. Vua thì phải làm vua, mà thần thì phải làm thần, cha phải làm cha, con là phải làm con. Nếu cha mà không làm cha thì đâu phải là cha nữa. Cho nên chữ father là tiếng noun, tiếng danh từ, nhưng mà trong Anh ngữ nó cũng có nghĩa là động từ. The father, fathers. The king, kings. The subject, subjects. The son, sons. Vì vậy cho nên cái chủ thể, cái actor với cái action là một. Ngoài cái action không có actor. Trong văn học cổ điển Trung Hoa có đây là quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Nó có nghĩa là the king, kings. The subject, subjects. The father, fathers, the son, sons. Otherwise, they are not king, they are not subject, they are not father, they are not son. Thì ngoài cái hành động không có chủ thể. Outside with action, there is no subject. No subject. Nhi dụng chuyện phi vô, nhưng mà cái action đó, cái tác dụng đó không phải là không có, nhưng cái tác dụng nó được vận chuyển ra đó nó không phải là không có. Thành ra hai câu đầu á, ba câu đầu á là phủ nhận, negation, denial. Of something that does not exist. Which is the boss, which is the proprietor, which is the actor, which is the inheritor. Và câu thứ tư là để xác nhận cái gì có thật. There is the thought, there is no thinker. There is action, there is no actor. Và cái này là gọi là tốn giảm. Cái này gọi là tăng ích. Cái này là để confirm. Phi vô có nghĩa là không phải không có. Cái action có, nhưng mà cái actor không có. Cái property có, mà cái proprietor không có. Cái heritage có, mà cái inheritance không có. Nhưng khi mình gặp các nhà khoa học á, mình sẽ hỏi họ là cái vật thể, cái object, cái mass với cái hành động của nó là một cái hay là hai cái khác nhau. Cái energy tức là cái năng lượng với là cái vật chất á, là một cái hay là hai cái? Rồi cái vị trí cũng như là cái tốc độ của một cái vật á, nó là một cái hay là hai cái? Thì trong khi hỏi qua hỏi lại như vậy, nó sẽ đưa tới những cái rất là hay. Không hề có chủ nhân, không kẻ làm người chịu. Các pháp không tác dụng, nhưng chuyển dụng chẳng không. Mình có thể dịch là there is no owner, no proprietor. There is no actor, there is no inheritor. Objects do not have action, but actions resulted from it do exist. Thì cái bài kệ đó nó giúp cho mình thoát được hai cái thái cực. Một thái cực là nói có, một thái cực là nói không. Cái gì mà có thì mình phải nói là có. Cái gì mà không thì mình phải nói là không. Và khi mà mình nói không được về cái ngã, tức là mình thoát khỏi cái thái cực gọi là tăng ích, confirmation. Và khi mình xác nhận được cái gì có thật á, tức là mình thoát được cái thái cực gọi là tổn giảm, tức là denial hay là negation. Chỉ có 12 chi uẩn xứ giới lưu chuyển thăm sát những cái ấy, không thấy có chúng sanh. Và cái bài kệ thứ hai này nó là để khai triển cái câu thứ tư của bài kệ thứ nhất. Chỉ có 12 chi. Chỉ có 12 chi về hiện hữu. Cái đây là 12 thập nhị nhân duyên đó. Có vô minh, có hành, có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu. Rồi có sinh lão tử. Thì cái đó nó đang xảy ra. Nó đang xảy ra, nó nối tiếp với nhau. Cái này làm nhân cho cái kia. Nó đang có, nó đang diễn ra. Nhưng mà ở trong đó không có một cái chủ thể, không có một cái ngã, không có một cái... một cái ông chủ, không có một cái tác giả, không có một cái người gánh chịu. Lưu chuyển tức là nó đang xảy ra, nó đang diễn ra, nó đang xảy ra, nó đang diễn ra, evolving. Và chúng ta có năm uẩn, chúng ta có thập nhị xứ và chúng ta có thập bát giới. Năm uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 12 xứ tức là 16 căn và 6 trần. Và thập bát giới tức là 6 căn, 6 thần và 6 thức. Tất cả những cái đó đều có hết và nó đang vận chuyển. Nhưng mà cái không có là cái ngã đứng sau lưng. Thấm tư thử nhất thiết, trong khi mình thấm xét, mình tư duy, mình nhìn sâu vào tất cả những cái đó, tất cả những cái đó, 12 chi, 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới, thì mình không thấy, mình không nắm được cái gọi là chúng sanh. Tức là mình không nắm được cái ngã. Ngày sáng ngày hôm qua tôi đi vào trong thiền đường đó, thì tôi thấy có một thầy đang lạy Phật trước khi ngồi thiền, rất là dễ thương. Thì tôi cũng có lạy Phật nhiều lần rồi, từ hồi 10 tuổi cho đến bây giờ cũng lạy Phật nhiều lắm. Nhưng mà sáng hôm qua thì tôi hỏi, không biết thầy này lạy Phật mà trong đầu của thầy thầy có thấy Phật là ai không? Mà thầy lại dữ vậy. Thầy có lại Phật như là một cái ngã hay không? I touch the earth before you, Lord Buddha. Thì Phật đó có phải là cái ngã hay không? Tại trong kinh nói không có ngã. Thì lại cái gì? Các thầy, các sư cô, các vị cư sĩ mỗi ngày đều lạy Phật cả. Thì khi mình lạy xuống, cái đối tượng cái lạy mình là cái gì? Là cái ngã hay là cái gì? Ở trong Cơ Đốc giáo họ nói tới Chúa ngàn đời, The Living Jesus. Và có thể họ nghĩ rằng Đức Kitô mà họ đang muốn tiếp xúc á là người đã xuất hiện cách đây 2000 năm ở Bethlehem. Cái hình hài đó, những cái tế bào cơ thể đó sống tới cái tuổi đó đã giảng dạy những điều đó, sinh ra ở chỗ đó, thì họ có thể nghĩ đó là cái đối tượng mà họ muốn tiếp xúc trong khi họ cầu nguyện. Nhưng mà tất cả những cái đó nó thuộc về quá khứ rồi. Những cái tế bào đó, cái hình hài đó, những tiếng nói đó nó thuộc về quá khứ rồi. Mà nếu mình tưởng tượng là mình đang tiếp xúc với cái hình hài đó thì không có đúng. Vậy thì khi mình cầu nguyện Đức Kitô thì đối tượng cầu nguyện của mình như thế nào? Có phải là cái ngã bất biến hay không? Mình có đang muốn tiếp xúc với cái hình ảnh, cái âm thanh của Đức Kitô cách đây 2000 năm hay không? Tại vì cái đó không còn nữa. Hay là mình tưởng tượng là Đức Kitô có một linh hồn, và tuy cái thân xác của Ngài tan rã rồi, linh hồn Ngài vẫn còn, và mình cầu nguyện với cái linh hồn đó. Trong khi đó thì mình biết rằng Chúa Kitô cũng như Phật Thích Ca là được làm bằng uẩn xứ giới thập nhị chi. Có một hình hài, có những tế bào, có những cảm thọ, có những tri giác, có những tự giác, và những cái đó chuyển biến trong từng giây từng phút. Thì bây giờ mình lạy Phật á, đối tượng của cái lạy của mình là ai? Hay mình lấy một cái hình ảnh cũ của 2500 năm về trước để mình làm đối tượng? Và khi mình nói The Living Buddha, The Living Christ, là mình nghĩ như thế nào? Mình nghĩ cũng một con người đó y chang như vậy, không có biến chuyển, và mình đang tiếp xúc, mình đang lạy, thì có đúng hay không? Nhất là khi mà mình đã được chính thầy mình dạy là tôi không có ngã, tôi được làm bằng uẩn xứ và giới thôi, và luôn luôn chuyển biến. Các vị đi tìm tôi qua hình sắc, qua âm thanh, thì quý vị đang hành tà đạo, quý vị không tiếp xúc được với tôi. Rất là rõ ràng như vậy. Thì hôm qua thầy đó đang lạy, thì thầy lạy cái gì? Muốn biết rõ cái đối tượng của sự cung kính mình là cái gì? Hay mình lạy trước một cái hư vô không có gì hết? Khi mình lạy xuống thì mình, cái đối tượng của cái lạy của mình là gì? Khi mình cầu nguyện Chúa Jesus thì đối tượng của sự cầu nguyện của mình là ai? Có phải hình ảnh xưa, hình bóng cũ hay không? Ngày xưa trong chiến tranh Việt Nam á, thì ở Paris á, tôi có thiết lập một cái văn phòng của giáo hội gọi là The Vietnamese Buddhist Peace Delegation in Paris. Và có một bà người Anh, bà tình nguyện làm văn thư bằng tiếng Anh tại văn phòng. Bà đã lớn tuổi rồi. Ở tại văn phòng ở Paris á, nó có những người trẻ như là cô Moby hay là cô Rebecca, hay là anh hùng. Nhưng mà cũng có một cái bà cụ lớn tuổi, 70 mấy tuổi, và bà rất là mạnh. Buổi sáng bà leo lên 5 tầng lầu để lên văn phòng, và giống như người trẻ, bà là người Anh và đã theo đạo Anglican. Bà có niềm tin rất là chắc chắn là khi mà bà chết rồi thì bà qua nước Chúa và bà sẽ gặp ông trở lại. Tại vì ông thời còn nhỏ rất là dễ thương, rất là đẹp. Ông chết năm 32 tuổi. Và bà tin rằng hễ bà chết bà qua đó thì bà gặp ông trở lại. Thì có một bữa tôi mới hỏi, này bà ấy, tôi kinh, khi mà bà chết, bà sanh bên đó thì bà chờ đợi như thế nào? Bà sẽ gặp ông trong hình tướng 32 tuổi hay là bà muốn gặp ông trong hình tướng mấy tuổi? Tại vì bây giờ bà đã 75 tuổi rồi, mà khi bà sanh bà qua anh đó mà bà đứng bên cạnh một anh chàng 32 tuổi thì ngó sao được? Hay là bà nghĩ rằng ông đi về bên nước Chúa, ông cũng lớn bằng bà, thì bây giờ ông 75 bằng bà sao? Bà nói cho tôi nghe đi. Tại cái niềm tin của mình đôi khi nó quá đơn sơ, đơn giản. Và cái bữa đó làm cho bà giật mình, tại bà chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bà cứ nghĩ cách đơn sơ, hay là bà chết, bà qua nước Chúa là bà sẽ gặp ông như ngày xưa, 32 tuổi. Và như vậy chênh lệch lắm, một bà già đứng với một chàng thanh niên thì đâu được. Cho nên cái ý niệm trong đầu của mình nó rất là quan trọng. Mình lại Phật, mình lại Chúa, đó là hình ảnh gì? Đó có phải là cái ngã hay không? Cái self không? Thì mình học thấy rằng Phật là một con người, Bụt là một con người, Chúa cũng là một con người, mình cũng là một con người. Và nhìn sâu vào sự thật á, thì mình chỉ thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và mình không thấy cái ngã. Và sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó nó biến chuyển từng giờ từng phút. Và nó tiếp nối cái này tạo ra cái khác, cái bây giờ tại cái giây phút này nó tạo ra cái giây phút kế. Cái đó gọi là chuyển vận, lưu chuyển. Lưu là chảy, chuyển là thay đổi, lưu là flowing và chuyển tức là evolving. Thì năm cái đó, thì nhìn vào trong con người của Chúa cũng vậy, mà nhìn vào trong con người của Bụt cũng vậy, mà nhìn vào trong con người của mình cũng vậy. Sự thực là không có cái ngã thường tại, không có cái linh hồn thường tại, mà chỉ có năm cái đó thôi. Tức là hình hài này, cảm thọ này, tri giác này, tâm hành và nhận thức, tất cả đều thay đổi từng giờ từng phút. Nói rằng Chúa bây giờ giống y chang như 2500 năm về trước, 2000 năm về trước là không có đúng. Tại vì trong cái thời gian 30 năm đó, không lúc nào Chúa giống lúc nào. Tại vì mỗi năm, mỗi tháng đều khác hết, Bụt cũng vậy. Bụt của năm 30 tuổi nó khác với Bụt của năm 40 tuổi. Bụt của năm 40 tuổi nó khác với Bụt của năm 80 tuổi, rất là khác. Thì bây giờ mình muốn Bụt nào? Mà nếu mình tin tưởng rằng Bụt vẫn có những tế bào đó, có cái nét mặt đó, thì là không có đúng. Mình chấp vào một cái gì thường tại, mà không có gì thường tại hết, tất cả đều chuyển biến. mà nói rằng Bụt không còn nữa, Chúa ngày xưa bây giờ không còn nữa cũng không có đúng, tại không có cái gì có thể mất được hết. Chúa ngày xưa được làm bằng năm uẩn, và năm uẩn đó nó đã lên đường, nó tạo ra cái nghiệp. Bụt cũng vậy, năm uẩn của Bụt đã lên đường, đã tạo ra cái nghiệp, và cái nghiệp nó vẫn tiếp tục cho tới bây giờ. Ở trong cái địa xúc đó, sáng pháp địa xúc đó, mình có quán chiếu về cái đó, mình lạy xuống, mình nhận diện Bụt dưới hình thức khác, mình thấy sự có mặt của Bụt không phải với hình thức 2500 năm về trước, mình thấy hình thức của Bụt, những hình thức mới của Bụt, cũng như là khi nhìn lên đám mây, mình không có thấy đám mây lên mặt trời, mình không có thấy đám mây của mình nữa, nhưng mà đám mây không có nghĩa là không còn, và mình có thể nhận diện được sự có mặt của đám mây trong những hình thức mới của đám mây như là ly trà, thì cũng vậy. Khi mình lại Phật thì mình phải có cái thấy cho nó tỏ tường. Tại vì theo cái ánh sáng của cái sự dạy dỗ này là không có Bụt như một cái ngã, mà chỉ có Bụt như là hành động. Hành động của Bụt là gì? Là tu tập, giải thoát và độ đời. Và những hành động đó nó được tiếp nối. Và bây giờ đây Bụt vẫn có mặt, nhưng mà không có mặt theo cái kiểu mình tưởng. Và khi mình lại Bụt thì mình tiếp xúc với Bụt như là một cái loại năng lượng, như một cái loại hành động. Thì ví dụ khi mình đi thiền hành, mình tiếp xúc được với đất trời màu nhiệm, mình có an lạc, mình có thanh thơi, thì mình là sự tiếp nối của Bụt rồi. Lại hay không lại thì Bụt cũng ở trong mình rồi. Tại nếu không có Bụt, nếu không có cái hành động của Bụt, thì ngày hôm nay tại sao mình đi được những bước chân thanh thơi an lạc như vậy? Thì nó Bụt không phải là một cái gì nó ở ngoài mình. Bụt là một cái thứ năng lượng, một thứ nghiệp, là nghiệp tốt, nó còn tiếp diễn cho tới ngày hôm nay. Và nếu mình khéo léo, mình làm cho năng lượng nó càng ngày càng lớn, thì lại Phật như vậy mới đúng là lại. Khi mình nhìn sâu vào uẩn xứ giới, dầu là uẩn xứ giới của Bụt hay là của Chúa hay là của mình, thì mình không thấy có cái ngã gọi là chúng sanh, mà mình chỉ thấy hành động. Thì khi mình hỏi các nhà khoa học đó, cái mà ông gọi là điện tử nó làm cái gì, nó có phải là cái một cái actor không, và nó có thể có cái action riêng của nó hay không, và cái actor với cái action là hai cái, là một hoặc là hai cái khác nhau hay không? Và cái điện tử đó nó được làm bằng cái gì? Tại vì Bụt á được làm bằng sắc thọ tưởng hành thức, một cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi gọi là composited things, composited objects, tất cả mọi cái, ví dụ cái chuông hay là cái đèn hay là cái áo đều là những cái vật hữu vi, composite things. Thì nhìn vào trong cái một vật, mình thấy được những cái yếu tố nó tới để nó làm ra cái vật đó. Thì nhìn vào Chúa, mình cũng thấy như vậy. Nhìn vào Bụt, mình cũng thấy như vậy. Nhìn vào mình, cũng thấy như vậy. Nhìn vào bông hoa, mình cũng thấy như vậy. Đó là những cái pháp hữu vi. Vậy thì mình thử hỏi nhà khoa học có thứ là cái nguyên tử đó, cái điện tử đó, nó được làm bằng cái gì? Nó có cái tên. Chúa Giê-xu cũng có tên, Bụt cũng có tên. Cái hoa nó có cái tên. Thì cái điện tử nó có cái tên. Cái nguyên tử nó có cái tên. Cái tên đó dùng để chỉ cho cái gì? Mà cái đó được làm bằng những yếu tố gì? Thì trong ánh sáng của cái tuệ giác này, nó có sự chuyển vận của các hiện tượng uẩn, xứ và giới, vật chất và tinh thần. Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy không có một cái ngã. Bởi vì vậy cho nên cái chủ đề gọi là actor và action là một chủ đề rất là lớn. Chủ đề tác giả và công dụng, tác giả và hành động, chủ đề rất lớn. Và khi mình quán chiếu cho khéo léo thì mình chỉ thấy hành động mà không có thấy hành giả, không có thấy tác giả. Hôm nay thứ năm phần, Chủ nhật mình sẽ tiếp.